Rồi xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mời quý vị ngồi tự nhiên. Hôm nay là thứ năm phải không quý vị? Thứ năm ngày 1 tây tháng 8 2013. Mau quá, gần hết năm rồi. Mới đầu năm khi nào không hay mà bây giờ đã sắp hết năm rồi. Vô thường biến chuyển lâu quá. Ai trong đây là người trẻ nhất ha? Ai dưới 20 tuổi không? Giơ tay thì có người nào không? Dưới 30 tuổi? Vài người. Rồi còn lại là 40 trở lên hết rồi. Ba mấy 40 trở lên hết rồi. Nửa đời hết rồi. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Theo như tôi dự trù thì đến được ban tổ chức ở đây, được quý thượng tọa trong tổng vụ Hoằng Pháp của Giáo hội Âu Châu mời đến để thăm viếng, gặp gỡ, tiếp xúc, nói chuyện, tâm sự, giảng dạy gì đó không biết. Cho lớp này của quý vị được 3 buổi thì tôi dự trù nói 3 cái đề chính Phật Pháp Tăng. Hôm nay theo quy định là mình sẽ nói về Tăng nhiều hơn, chứ cũng không thể nói Tăng không được. Tăng nó dính với Pháp, với Phật, không cách gì mà cắt rời ra được, đúng không? Do vậy cho nên mình sẽ xoáy vô cái đề tài này, và cũng như thường lệ tôi sẽ cố gắng giữ được 60 phút, dành 30 phút cho quý vị. Ai có câu hỏi chuẩn bị sẵn đây nha. Khi tôi mời cái là giơ tay liền để tôi biết là tất cả bao nhiêu người. Vì vậy là mình chia ra mấy đợt cho nó công bằng. Sao bút mực đồ nó chạy đâu mất hết rồi không biết. Rồi. Nam mô Di Đà Phật. Trong đây ai cũng thông hiểu Phật Pháp khá hết. Mà nghe nói Phật Pháp Tăng cái thấy nó xoàng quá, nó tầm thường quá, nó cũ quá, nó dễ quá. Nhưng mà cũng hẳn là như vậy. Mình tìm cách mình rọi ánh sáng vào chú bài này, đầu đề này, cho nó có cái sắc thái đặc biệt mà vẫn tìm hiểu những gì cần thiết, ích lợi cho đời sống tu hành của mình. Tôi quan niệm đây là một cái khóa học tổng quát, chứ không phải là một khóa chuyên tu hay là một khóa chuyên khoa. Cho nên tôi không hiểu là giáo hội ở đây 25 năm qua mỗi năm thì giảng dạy đề tài gì, và tôi không có thấy báo cáo phúc trình. Ở bên Úc thì cứ nói vậy là mới công bị rầy nữa, phân biệt hơn thua. Mỗi khóa có 5 ngày, nhưng mà thường là có chủ đề trước và thỉnh giảng sư trước, ai nhận bài nào phải lo chuẩn bị và soạn. Và trong buổi giảng là có phát bài, nếu không phải nguyên bài thì cũng là dàn bài. Rồi là có truyền lên mạng bao thoát để cho có vài trăm người cùng nghe cùng một lúc. Rồi cuối khóa là tổng tất cả các bài giảng là đưa lên trang mạng của giáo hội hết. Thì ở nhà ngồi nghe cũng được, lúc đó cũng được, và sau cũng có đầy đủ. Ở đây thì quý vị không biết có ai làm không, thấy có thông nhiều đó, nhưng mà thấy gửi lên trang nào, chứ còn trang của Khánh Anh không có. Trang của Viên Giác chắc có, không biết. Nói chung là thấy có phương tiện thỉnh băng thì cũng tốt. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về Tăng. Nói theo bản thể đó, thì Phật là tính giác ngộ, Pháp là tính giải thoát, và Tăng là tính thanh tịnh. Nói nhanh quá, có nghe kịp, có nhớ không? Mà có ai ghi được không? Có cần ghi không? Cái đó quen quá mà cần ghi không? Ba cái này nó hòa quyện lẫn nhau. Nó tạo thành ra một cái tiến trình tu hành của mỗi một chúng sinh. Nhờ cái tính thanh tịnh, nhờ phát huy cái tính thanh tịnh, nó mới hướng theo con đường giải thoát, và cuối cùng mới có thể đạt được giác ngộ. Ba cái đó nó nương tựa lẫn nhau, không thể rời bỏ nhau, không thể chống đối nhau, không thể sót một cái nào được. Cho nên ba là một, một là ba, kiền ba chân. Phật Pháp Tăng không thể tách rời được. Dẫu rằng ngày nay nó có vài người ta tự thấy họ giỏi quá, họ nảy sinh ra cái tâm khinh thường, nói không cần Tăng, bởi vì họ thấy là họ cũng học được giáo lý giỏi bằng sách, bằng kinh, bằng này kia cái nọ, cho nên họ không cần Tăng. Thì cái đó là tùy họ. Trong đó chắc không có chúng ta ngồi ở đây, cho nên mình không có hơi sức nào mà ngồi đó mà chỉ trích họ làm chi cho nó mệt. Chứ cũng quả nhiên cũng có vài người bắt đầu nảy sinh ra cái tâm ngạo mạn một cách phi lý và không cần thiết, chứ không phải là cần. Nếu cần thì tùy, nhưng mà đây là không cần thiết. Tại vì nội cái chuyện mà muốn cho có kinh điển còn lưu truyền tới ngày nay mà không cần tăng là chuyện không bao giờ có rồi. Không có Phật tử nào mà ngồi đó mà truyền bá Phật Pháp mãi tới 26 thế kỷ tới bây giờ vẫn còn được. Rất lâu lâu mới có một Phật tử giỏi, một Phật tử hữu công, lâu lâu mới có người cư sĩ mà nắm bắt được nguồn mạch của Phật Pháp và cố công giảng dạy. Thời xưa đó, thời Phật tại thế thì cư sĩ mà bên Đại Thừa thì có ai? Có Thắng Mang Phu Nhơn, có cư sĩ Duy Ma Cật Tịnh Danh. Cư sĩ mà hộ đạo thì có vua Tần Bà Sa La, các nhiều vua lắm. Nhưng mà mấy ông đó không có hiểu Phật Pháp nhiều. Mà các vị mà có thể giảng dạy được đó là thí dụ như là Thắng Mang hay Duy Ma Cật. Còn thời sau sau này thì lâu lâu trong lịch sử mình mới thấy nghe một hai người. Ví dụ như một vài vị luận sư là cư sĩ, nhưng mà đa số cũng là chư tăng. Như ở nước Việt Nam mình mà trong cái giai đoạn gần đây đó, trong thế kỷ 20 đó, thì có cư sĩ nào nổi danh, ai biết không, anh nhớ không? Tâm Minh Lê Đình Thám, ha? Bác sĩ y sĩ trưởng của Bệnh viện Huế, nhưng mà lại là cư sĩ năm giới của Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài Giác Tiên Chùa Trúc Lâm. Thì bác sĩ đó có công giúp cho Hòa Thượng Trúc Lâm là đăng ký cái hội An Nam Phật Học, bởi vì ông làm bác sĩ thì ông mới xin chính quyền Pháp nó mới cho, chứ mà Hòa Thượng đứng xin thì nó không có cho. Thí dụ bây giờ nói chư tăng thì như vậy, lâu lâu á chư tăng đào tạo được một người cư sĩ giỏi, cho nên cái cư sĩ giỏi đó cũng phải nhờ tăng mà có, chứ không tự nhiên mà có một ông cư sĩ giỏi được. Như lớp chúng tôi 40 năm trước ngồi học ở Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang thì cũng có 2-3 cư sĩ dạy. Giáo sư nhà văn Võ Hồng dạy chúng tôi là văn học và tiểu thuyết, tại vì nói là học Phật học chuyên khoa chứ cũng Phật cần phải học những cái môn liên hệ tới xã hội để ứng dụng trong cái sự hành đạo của mình, tại vì tới cái cấp của chúng tôi là bắt đầu phải hành đạo rồi. Chúng tôi có viện có mời Ngài Đống Minh có mời giáo sư Võ Đình Du để dạy Anh Văn, giáo sư Võ Hồng dạy tiếng Nhật, xin lỗi, nhà văn Doãn Quốc Sĩ ở Sài Gòn ra dạy văn chương và tiểu thuyết. Và đặc biệt có đạo hữu cao hữu đính là dạy về văn học sử Phật giáo, chứ còn những cái môn kinh luật luận là phần lớn chư tôn dạy. Thì thưa quý vị, cho nên cuối cùng đó thì không dám nói là tuyệt đối, nhưng mà không ai có thể dám nói là không cần tăng. Có thể cá nhân một hai người thì dám nói như vậy, nhưng mà cái đại thể nói chung trong cái tiến trào lịch sử mà truyền bá Phật Pháp từ xưa tới nay là trong bốn chúng đệ tử của Phật thì không nên tranh hơn tranh thua, nhưng mà rõ ràng hàng xuất gia là trưởng tử, không ai có thể cãi chuyện đó được. Tại vì thừa đương cái trách nhiệm lớn của Đức Phật, sống chết với cái gia sản giáo lý của Đức Phật. Và quả thật là chư tăng chúng ta có nhiều người đã hy sinh thân mạng cho cái công cuộc truyền bá chánh pháp, không phải luôn luôn là tự thiêu như Bồ Tát Quảng Đức đâu, nhưng mà cái công cuộc truyền bá chánh pháp nó cam go, nó vất vả, nó gian nguy, nó nguy hiểm. Nội cái chuyện hôm qua mình nghe tin Ôn Khánh Anh đi nhà thương á, mình lo sợ bồi hồi trong lòng. Hôm qua tôi có nói quý vị nghe đó, phải ráng cầu nguyện cho Ôn mạnh khỏe trở về. Hôm nay Ôn về được rồi chứ cũng chưa khỏe hẳn đâu, về được vậy thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta cần những vị chân tăng, cao tăng, danh tăng, tài tăng, chư tăng có thật tu thật học để mà làm diền mối cho những cái người không thật tu không thật học. Mình cũng phải chấp nhận trong tăng cũng phải có người thanh tịnh, người không thanh tịnh, người cao kẻ thấp, người hay kẻ dở, người siêu xuất mà cũng có kẻ tầm thường. Cái điều này xin nhấn mạnh một chút để cho quý Phật tử là quan tâm và phải suy nghĩ cho chín chắn. Vì cũng như trong hàng Phật tử và cũng như trên đời này, tất cả mọi sự vật nó cũng giống nhau, tất cả cái gì cũng đều tương đối. Chứ không có nên đòi hỏi hễ mà đã là tăng thì luôn luôn phải luôn luôn là bằng nhau hết, tức là tài giỏi ngang nhau, đức hạnh ngang nhau, thanh tịnh ngang nhau, siêu xuất ngang nhau, rồi hoằng pháp năng lực ngang nhau, không bao giờ có chuyện ngang nhau hết tất cả được. Nội tâm mỗi một con người thì cũng có lúc lên lúc xuống nữa, cũng có lúc buồn lúc vui nữa, chứ đừng có nói mà tới nhiều người khác nhau thì không có thể nào có chuyện đó được. Quý vị ở đời sanh ra 5 đứa con, 5 đứa nó tới